Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Chương trình phát thanh Hương Từ Bi do Gia Hiếu và Lê Tâm thực hiện. Xin thân ái kính chào quý thính giả đồng hương và quý Phật tử. Thưa toàn thể quý vị, trong chương trình phát thanh Hương Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tiết mục gồm có. Trước nhất là một vài tin tức liên quan đến Phật giáo, và sau hết là một câu chuyện kể. Trước nhất chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin tức liên quan đến Phật giáo. Theo tin của BBC, thì các tín đồ Phật giáo hạnh phúc hơn. Các nhà khoa học đã có bằng chứng cho thấy tín đồ Phật giáo hạnh phúc và điềm tĩnh hơn những người khác. Theo kết quả của các cuộc thử nghiệm tại Mỹ, những vùng não liên quan tới tâm trạng vui vẻ và cảm giác lạc quan hoạt động mạnh hơn ở những người này. Kết luận trên được đưa ra vào lúc một nghiên cứu khác cho thấy việc ngồi thiền trong đạo Phật có thể giúp mọi người trầm tĩnh lại. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California, San Francisco phát hiện ngồi thiền có thể chế ngự hạch hạnh nhân. Vùng não là trung tâm của ký ức sợ hãi. Các tín đồ Phật giáo ngồi thiền thường xuyên chắc chắn ít bị sốc, ít bị bối rối, ít ngạc nhiên hoặc ít tức giận hơn so với những người khác. Paul Ekman, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, giả thuyết hợp lý nhất là có một điều gì đó về sự rèn luyện trong đạo Phật dẫn tới trạng thái hạnh phúc mà tất cả chúng ta tìm kiếm. Trong một nghiên cứu riêng biệt, các chuyên gia thuộc Đại học Wisconsin đã sử dụng kỹ thuật chụp phim mới để kiểm tra hoạt động của não ở một nhóm tín đồ Phật giáo. Kết quả cho thấy các thùy trước trán ở bên trái của những người ngồi thiền lâu năm sáng liên tục. Thỉnh thoảng, điều này xảy ra ngay cả khi họ không đang ngồi thiền. Vùng não này liên quan tới sự tự chủ, cảm xúc và khí chất lạc quan.
Xin tiếp tục với phần tin tức. Thưa quý vị, trường học tại San Francisco được chuyển hóa bởi sức mạnh của thiền tập. Yên lặng không phải là thứ mà người ta thường nghĩ là dành cho các trường trung học. Nhưng hai lần một ngày, các hội trường của trường Visitation Valley ở San Francisco trở nên yên tĩnh khi các học sinh lớp 6, lớp 7 và lớp 8 thực hành thiền trong 15 phút. Ban giám hiệu nhà trường nói với NBC News rằng bạo lực bên ngoài nhà trường tại một trong những khu vực nghèo nhất San Francisco đã tràn vào trường và ảnh hưởng đến hành vi học sinh. Barry O'Driscoll, giám đốc phụ trách bộ môn thể thao của trường nói:
"Bọn trẻ nhìn thấy súng hàng ngày, thường xảy ra những trận đánh nhau ở đây 3 đến 5 lần một tuần."
Với tình trạng lộn xộn xảy ra như cơm bữa hàng ngày, O'Driscoll đã hoài nghi khi trường công lập quận San Francisco hợp tác với Trung tâm Wellness and Achievement in Education, tạm dịch là Thân Tâm Tráng Kiện và Thành Tích Trong Giáo Dục, để đưa chương trình thiền tập được gọi là Thời Gian Yên Lặng vào 4 trong số các trường học của mình, bao gồm Visitation Valley. O'Driscoll nói:
"Tôi nghĩ đây là một trò hippie và nó không làm nên việc trong những năm 70. Vậy thì làm sao bây giờ nó có hiệu quả được?"
Nhưng ông đã thay đổi thái độ của mình. Khi trong khoảng thời gian 4 năm, tỷ lệ học sinh bị đuổi học giảm 79%, trong khi số học sinh đến lớp cũng như kết quả học tập tăng lên đáng kể. Tại trường trung học Burton, cách đó có vài khu phố, ngôi trường từng được gọi là trường chiến đấu, kết quả cũng đạt được tương tự. Hiệu trưởng Bill Copenhagen lúc đầu cũng đã nghi ngờ và phải tranh luận với việc dành nửa tiếng trong giờ học để học sinh quán chiếu. Copenhagen nói:
"Giống như tôi không có cách nào khác, sẽ phải ăn cắp thời gian từ các tiết học tiếng Anh hoặc toán để làm điều đó."
Thay vào đó, ông quyết định tăng số giờ học thêm 30 phút mỗi ngày để dành thời gian cho thiền tập. Việc này dẫn đến kết quả học tập tốt hơn và số học sinh bị đuổi học giảm 75%. Và học sinh nói rằng các em có ý thức hơn về hành động của mình, bình tĩnh hơn và ít giận dữ hơn. Trong khi ông Copenhagen thừa nhận rằng,
giống như trong cuộc sống, không có cây đũa thần nào trong giáo dục.
Thiền tập đã được tìm thấy để tăng sự tập trung và khơi dậy cảm giác bình yên, không chỉ trong thời gian giữ yên lặng, mà còn có tác dụng đến thời gian còn lại trong ngày. Copenhagen nói rằng, ông biết ông không thể thay đổi môi trường sống của học sinh khi chúng ở bên ngoài trường học, nhưng ông rất vui vì đã phát hiện ra một cách để giúp học sinh.
Giúp học sinh tìm cách đối phó với bạo lực và những chấn thương tâm lý cũng như sự căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.
Theo San Francisco School's Transformer by the Power of Meditation.
Kính thưa toàn thể quý vị, người Phật tử vẫn thường đón mừng ngày đại lễ đảng sanh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật với nhiều hình thức biểu hiện khác nhau. Chương trình phát thanh Hương Từ Bi kính mừng Phật đản lần thứ 2639 hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài đọc được trích từ tuyển tập Phật Pháp với tựa đề Phật đản. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hàng năm, vào tháng tư âm lịch, là Phật tử chúng ta lại hân hoan náo nức chờ ngày kỷ niệm Đức Phật giáng thế. Chúng ta mong chóng đến ngày đại lễ để được đến chùa lễ Phật cùng gia đình và đồng đạo tưởng niệm Đức Thế Tôn, vị thầy của tất cả chúng sanh đã truyền rao chánh pháp, vị cha lành của tất cả muôn loài đã soi đuốc dẫn đường cho chúng sanh thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Chúng ta phải quán về ngày Phật đản như thế nào để hiểu được đại nhân duyên nhập thế của Đức Phật Thích Ca? Chúng ta tưởng nhớ Đức Thích Ca Như Lai không phải như tưởng nhớ một người đã mất, mà tưởng nhớ Phật vì Phật vẫn còn đây trong mỗi lời Ngài dạy, trong mỗi chiếc y mà chúng ta nhìn thấy, và Đức Phật vẫn sống mãi trong tâm của mỗi hành giả chân thành. Phật không có sinh ra rồi diệt, Phật đã thị hiện cho mắt trần nhìn thấy, để chúng sanh biết rằng những chân lý mà nhục nhãn không thể nhìn thấy mới là bất diệt. Hiện tại, Đức Thích Ca Như Lai vẫn đang thuyết pháp, cho nên ngày Phật đản là ngày kỷ niệm dành cho chúng sanh, chứ không phải để dân Phật. Chúng ta phải hiểu đúng như thế mới thật là biết mừng ngày Phật đản. Chúng ta mừng ngày Phật đản là ngày Phật có trong tâm chúng ta, ngày chúng ta phát tâm theo Phật để học và làm theo giáo pháp của Ngài, đó mới chính thực là mừng ngày Phật đản. Ngày Phật đản là ngày chư thiên hộ pháp, chư Phật, chư Bồ Tát mười phương lớn tiếng ngợi khen sự không thể nghĩ bàn của Đức Thích Ca Văn Phật, thì hiện vào đường sinh tử để độ chúng sanh thế giới Ta Bà đi đến quả vị Phật. Chư địa thần cũng phát tâm hỗ trợ cho chúng sanh nào quyết tu Phật đạo, cho nên ngày Phật đản cũng là ngày trời đất giao hòa. Chúng sanh chịu quả báo trong địa ngục cũng được hào quang thánh đức của Đức Như Lai soi tới, cho nên phát tâm Bồ Đề đông không kể xiết. Nên ngày Phật đản cũng là ngày mở cửa địa ngục là vì thế. Trong bầu không khí của ngày Phật đản, ngày hội lớn của chúng sinh muôn loài, chúng ta hãy lập ngày hội của chính chúng ta. Chúng ta hãy cho mình một ngày hoàn toàn là của mình, gạt bỏ tất cả quá khứ ngày hôm qua, gạt bỏ ngày mai và những toan tính về tương lai ra khỏi tâm trí. Chỉ có hiện tại, chỉ có ngày hôm nay, chỉ có Như Lai và chúng ta trong suốt ngày Phật đản thì mới thật nếm được pháp vị của ngày Phật đản. Thời gian chỉ là chướng ngại khi tâm chúng ta còn chướng ngại. Tâm không chướng ngại thì quá khứ không có nghĩa đã mất, vị lai không có nghĩa chưa đến. Nên ngày lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca đản sanh hôm nay không mảy may khác gì không khí của ngày đản sanh, ngày hội lớn của 2639 năm về trước về mặt thực tế cũng như về nghĩa của vui mừng. Và tương lai cũng không vì thời gian xa hơn mà thánh lễ càng xa Đức Phật. Ngày Phật đản là một ngày vui mừng trọng đại, là ngày vĩnh viễn đã tự tách rời khỏi quá khứ, đã đi mãi với thời gian, hiện hữu mãi trong không gian. Khi chúng ta đến chùa cùng chư Phật đảnh lễ Như Lai, thì phải thấy chúng ta đã lập đạo tràng nơi tâm, đã thờ Phật nơi tâm, đã xây ngôi chùa bất hoại bằng tam quy ngũ giới nơi tâm để phụng thờ Đức Phật. Và chúng ta đến chùa hôm nay đây là để thỉnh Phật lên đài tôn nghiêm tại thế, chứ không phải đến chùa rồi mới tìm Phật. Nếu chúng ta đồng thỉnh Phật trụ thế, sự đồng tâm ấy làm nên một vị Phật duy nhất, không có tướng phân biệt. Sự đồng tâm ấy là thế giới đại đồng, là Phật tánh, và sự đồng tâm ấy chính là Phật vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Như Lai Phật. Đệ tử ngày hôm nay về dưới Phật đài, chiêm ngưỡng tôn dung vô tướng hiện thân. Lễ này có nguyện, không trụ quá khứ, hiện tại, vị lai, mừng đại nhân duyên Phật chuyển pháp luân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Như Lai Phật. Đệ tử ngày hôm nay về dưới Phật đài, chiêm ngưỡng tôn dung vô tướng hiện thân. Lễ này có nguyện đồng tâm với vô lượng chúng sanh trong quá khứ, hiện tại, vị lai, tán thán công đức không thể nghĩ bàn của Như Lai, vì chúng sinh đã chuyển pháp luân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Như Lai Phật. Đệ tử ngày hôm nay về dưới Phật đài, chiêm ngưỡng tôn dung vô tướng hiện thân. Lễ này có nguyện không trụ quá khứ, hiện tại, vị lai, báo đáp thâm ân Ngài đã chỉ cho chúng con đường diệt khổ. Lễ Phật phải lễ bằng tướng và tâm như thế mới là kính lễ. Chúng ta cùng nhau thành kính lễ Ngài để trọn hưởng được khí lành của Ngài Phật Đản.
Thưa quý vị, và sau đây Thanh Vũ xin gửi đến quý vị một vài thông báo Phật Đản.
Thông báo thay thư mời. Đại lễ Tam Hợp Vesak 2015, theo Liên Hiệp Quốc là lễ kỷ niệm ngày đản sanh, chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, được tổ chức vào ngày thứ Bảy 23 tháng 5 2015. Địa điểm và thời gian: St. Peter's Parish Hall, số 15 Gisborne Street, East Melbourne, để dự lễ cúng dường tịnh phạn, bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Parliament Gardens, tại số 489-531 Albert Street, để dự lễ diễn hành Vesak từ East Melbourne đến Melbourne Town Hall, bắt đầu lúc 1 giờ trưa, phần ăn trưa được cung cấp tại đây. Lễ hội Vesak sẽ được cử hành tại tòa thị sảnh Melbourne Town Hall lúc 1 giờ rưỡi trưa đến 4 giờ chiều. Có xe buýt đưa đón đến những nơi nói trên. Xin vui lòng liên lạc chùa Quang Minh, điện thoại 9312-5729, chùa Quảng Đức, điện thoại 9357-3544. Chương trình đại lễ Phật Đản Vesak 2559 năm 2015. Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử đến tham dự cùng đón mừng ngày đại lễ Phật Đản tại các chùa, từ viện, thiền viện như sau. Tại Melbourne, chùa Dược Sư, 400 Cheltenham Road, Keysborough, đại lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 24 tháng 5, 2015. Tu viện Nalanda, 20 Heritage Drive, Springvale, đại lễ sẽ khai mạc lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 5, 2015. Tu viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Faulkner, đại lễ chính thức sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ rưỡi sáng, Chủ nhật, ngày 31 tháng 5, 2015. Thiền tự Tiêu Dao, 5 Rolex Court, Noble Park, đại lễ Phật Đản sẽ bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 6, 2015. Chùa Quang Minh, 18 Burke Street, Braybrook, đại lễ chính thức sẽ khai mạc vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 6, 2015. Tại Sydney, Tu viện Minh Giác, 42 St. John's Road, Karamata, đại lễ Phật Đản và lễ Hí Kỵ, Hòa Thượng Tôn Sư, Thượng An Hạ Thiên, khai sơn Tu viện Minh Giác sẽ được khai mạc vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 24 tháng 5, 2015. Ni viện Thiện Hòa, 159 Gladstone Street, Karamata đại lễ sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 2015. Tổ đình Phước Huệ, 365 Victoria Street, Witherill Park. Đại lễ chính thức sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2015. Thiền viện Minh Quang, 30-32 Chatterton Street, Karamata. Đại lễ chính thức sẽ được cử hành vào ngày rằm tháng 4, thứ hai, ngày 1 tháng 6, 2015, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Trân trọng kính mời, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý thính giả, người xưa có câu, phúc tại tích thiện, họa tại tích ác. Người ta nói thiện lương và đức hạnh của một người giống như kho trữ vàng, có thể dùng mãi mà không cạn. Xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện sau đây để ngẫm nghĩ xem ông Eisenhower đã hóa giải một nỗ lực ám sát chỉ bằng trái tim lương thiện ra sao. Xin mời quý vị cùng nghe qua phần diễn đọc của Tuyết Lê.
Tướng Dwight Eisenhower là tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh ở châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Một hôm, ông Eisenhower cùng với đoàn tùy tùng đang vội lái xe về tổng hành dinh quân đội ở Pháp để tham dự một cuộc họp khẩn cấp. Trời mùa đông rất lạnh, mưa tuyết rơi đầy bầu trời và cái lạnh thấu xương quét qua cả lục địa châu Âu. Đang đi trên đường, thì đột nhiên ông Eisenhower để ý thấy một cặp vợ chồng già người Pháp đang ngồi bên lề đường, run lên bần bật trong giá rét. Lập tức, ông ra lệnh dừng lại và muốn phái một thông dịch viên tiếng Pháp hỏi thăm. Một viên tham mưu nhắc nhở Eisenhower, chúng ta phải nhanh lên, không thì trễ họp mất. Hãy để lại vấn đề này cho lực lượng cảnh sát địa phương. Thực ra, ngay cả viên tham mưu cũng biết rằng, đó chỉ là cái cớ để khiến Eisenhower bỏ qua cặp vợ chồng già đang run rẩy ở đó mà thôi. Ông Eisenhower dẫu vậy vẫn khăng khăng nói, nếu chúng ta đợi cảnh sát địa phương tới sẽ là quá muộn, cặp vợ chồng già này sẽ chết cóng trước khi họ đến. Sau khi trò chuyện với cặp vợ chồng già, ngài Eisenhower biết được là họ đang trên đường tới Paris gặp con trai. Xe của họ đã chết máy ngang đường, và bây giờ họ không có gì để chống chọi lại cái lạnh run người này. Ông Eisenhower bảo cặp vợ chồng già mau lên xe của mình. Vị tư lệnh tối cao quân đồng minh không hề nghĩ nhiều đến danh phận của mình. Ông không hề tỏ thái độ gì trước cặp vợ chồng khốn khó, mà ông chỉ theo bản tính lương thiện tự nhiên là giúp đỡ người hoạn nạn. Ngài Eisenhower liền đổi hành trình tới Paris trước, để cặp vợ chồng gặp con trai trước khi lái xe tới tổng hành dinh. Kết quả là, chính sự chuyển hướng ngoài kế hoạch của ông đã cứu mạng sống của ông. Quân Đức Quốc xã đã có tin tình báo rằng Eisenhower sẽ lên đường tới buổi họp, và họ đã biết chính xác hành trình của ông. Đức Quốc xã đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa dình tại các ngã tư, đợi ông Eisenhower tới để ám sát. Hitler đã quyết tâm tiêu diệt Eisenhower vào ngay ngày hôm ấy. Nhưng hóa ra, hành động tử tế của Eisenhower đã phá tan âm mưu ám sát của Đức Quốc xã. Hitler chán nản và đổ lỗi cho các đặc vụ tình báo thất bại. Hitler không bao giờ nghĩ ra rằng chính sự tốt bụng của ông Eisenhower đã giúp ông đổi hành trình và tránh được cuộc đụng độ chết người ấy. Một vài nhà sử học đã bình luận rằng ông Eisenhower đã hóa giải một nỗ lực ám sát, đơn giản chỉ nhờ vào trái tim lương thiện. Nếu ông Eisenhower bị sát hại vào lúc đó, lịch sử cả cuộc chiến tranh thế giới thứ hai có thể đã thay đổi hoàn toàn. Làm điều tốt là khác với đánh một cái dấu lên tờ ngân phiếu. Trong ngân hàng nhân đức, vốn đức của một người sẽ tăng lên chừng nào người ấy còn làm việc tốt. Do đó, người ta nói thiện lương và đức hạnh của một người giống như kho trữ vàng, có thể dùng mãi mà không cạn. Khi bạn đang giúp người khác, bạn thực sự đang giúp chính mình. Cũng như câu nói của người Trung Quốc xưa, phúc tại tích thiện, họa tại tích ác. Câu chuyện trên đã đưa ra minh chứng cho câu nói cổ của người Trung Quốc. Một niệm thiện không phải là đến một cách vô cớ. Người ta phải không ngừng tu dưỡng bản thân và liên tục tích tồn thiện niệm. Chỉ bằng cách ấy, người ta mới có thể đưa ra những quyết định thiện từ trong chốc lát. Vậy thì, tại sao chúng ta không bắt đầu từ bây giờ? Hãy bắt đầu tất cả từ tâm của chúng ta và gieo trồng thiện niệm trong tâm chúng ta.
Thưa quý vị, vừa rồi Tuyết Lê đã gửi đến quý vị câu chuyện kể mang tên Tự cứu mình bằng cách giúp người khác. Cũng đã gần hết thời gian dành cho Hương Từ Bi hôm nay. Lê Tâm xin mời quý thính giả cùng lắng nghe một nhạc phẩm về ngày Phật Đản, nhạc phẩm mang tên Mừng Phật Đản, sáng tác nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện qua giọng hát truyền cảm của nữ ca sĩ Hương Giang. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe sau đây.
Phật dạy rằng không làm khổ mình. Phật dạy rằng không làm khổ người. Phật dạy rằng không làm khổ chúng nhiệm màu nên hương. đạo màu sáng tỏa từ quán giảng ngơi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý thính giả, chương trình của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Gia Hiếu, Lê Tâm cùng anh chị em ban phát thanh Hương Từ Bi xin trân trọng gửi lời chào quý thính giả và đồng hương. Xin kính chúc quý vị một mùa Phật đản an vui và ngày cuối tuần thật an lạc. Xin trân trọng kính chào.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.